Chỗ ngồi ưa thích. Bạn hãy hình dung đây là buổi chiều, một buổi chiều mùa khô, có nước bạc, gió dài và rất nhiều thuyền ghe qua lại huyên náo. Chắc chắn bạn sẽ muốn xuống xe dắt bộ khi chạm vào cánh cổng sắt đồ sộ của khuôn viên. Bạn sẽ nghe thấy chúng thì thào cái giọng quyến rũ của lịch sử. Bạn sẽ tò mò muốn biết xem viên tướng tư lệnh dùng bốn hồi trước đã nằm hay ngồi hay đứng ở đâu trong tòa dinh thự kia để tự tuẫn vào ngày 30 tháng 4 năm 1975. Rồi bạn sẽ phải ngước nhìn những tán sao chứng nhân của biển dâu thời thế. Những chiếc bàn ăn lịch sự dưới những mái quán tách biệt trên mép nước phía sau tòa nhà chờ bạn. Khu trung tâm thương mại của thị xã Lô Xô, mái tôn Osnam, hình bánh ú, đều đều chênh chết. Bờ kia là những dề lục bình thủ cựu và những gốc vú sữa sân nhà ai đó êm đềm không thể tưởng. Bạn sẽ lấy làm lạ, sao các nhà đương cục lại quy hoạch khu chợ mới nằm sâu trong nhánh sông, như thể muốn gây khó khăn cho thuyền bè. Và rồi bạn cũng sẽ tiếp tục ngạc nhiên bởi cái xóm nhà đối diện còn nguyên vẻ ngoại ô như là lập dị và chống đối ấy. Một chỗ ngồi có thể bao quát, có thể hứng khởi và cũng có thể thả lỏng tận hưởng riêng tư. Tôi hay chú ý đến cây bến có một cây gừa thoai thoải. Sau nó, một hàng rào râm bụt sơ sài. Sau nữa, một mái ngói cũ rất khuất. Hồi xưa, cái hồi sống cũng hay mà chết cũng chẳng hề gì. Mỗi khi dân đi cứ chúng tôi bất thình lình nhớ được một cái bến có một cây gừa nhoài ra, thì như là về tới vườn nhà. Có thể giấu xuồng để tránh lũ máy bay như ruồi của đối phương. Có thể tranh thủ tắm giặt phơi phóng dọc đường. Có thể lần lên một cái nền nhà bỏ hoang để kiếm ít rau càng cua hay mấy trái ớt hiểm còn sống sót. Một cây gừa, một cái bến như vậy, nhiều niềm an ủi nhưng buồn. Buồn hoang mang đau đớn vì thương cái bến và thương cả những tích tắc sống của mình. Chắc chắn các gã bạn tôi sẽ lần lượt đến. Nhất định không phải vì cái restaurant còn đậm dấu ấn chém to kho mặn của ngành thương nghiệp quốc doanh. Như đã nói, cái chỗ ngồi này dễ làm người ta mẫn cảm yêu thương. Cái khuôn viên, cái dinh cơ nổi tiếng này từng khiến chúng tôi ao ước được đặt chân vào hồi nó còn là nhà khách của quân đội. Hồi bọn người thấp cổ bé họng chúng tôi còn nghèo rớt với những chiếc xe đạp đủ nói lên thân phận nghệ sĩ tỉnh lẻ. Hình như Quảng đang phóng Honda vào. Anh chàng đã chậm chạo lên đời từ mấy năm nay. Quảng thấp đậm, trễ nải, quanh năm xăng đan giả da nghèo nghèo, và lúc nào cũng si vin nghiêm chỉnh. Một gương mặt đầy đặn bị bộ ria kiển làm cho hơi khó coi, nhưng nếu không có hàng ria, chắc Quảng sẽ khó coi hơn. Thật tình tôi không hình dung được khi dứt bỏ nó trông anh ta sẽ như thế nào. Hình như anh ta đang bị tay bảo vệ có thâm niên công thần dùng tay quát tháo gì đó. Thấp thoáng trong ký ức tôi, những nhân viên công sở mình dây tận tụy một cách rất ư là chuyên nghiệp. Những công chức chuyên nghiệp của chế độ trước từng được lưu dung ít lâu, rồi không hiểu sao họ lần lượt biến mất hết. Quảng đi nhanh về phía tôi, nhăn nhó.
Bộ cái ông bảo vệ đó biết tôi có gốc Nguyên sao mà ăn hiếp quá trời bà ơi.
Tôi cười đùa.
Tại vì cái bộ ria vỡn của ông không giống D'Artagnan mà giống Nguyễn Cao Kỳ á.
Tôi đảm bảo với các bạn rằng những tay thủ kho to hơn thủ trưởng như gã bảo vệ ấy quá đông, tràn ngập. Những người quanh năm không cầm lên một tờ báo và quen tương cả giày dép lên bô cầu. Thay vì chưởng lại tay ấy một câu để tự vệ
thì quản lại dè chừng, giữ ý và than thở. Nhân thể tôi gợi chuyện. Nghe đồn trước khi tự tử, ông tướng Dùng đây đã cho tài vệ sĩ thân tín 100 cây vàng, bảo đi mà lập nghiệp. Nhớ đừng có la giảng thương yêu cái dinh thự này, có không? Quảng trầm ngâm.
Thì cũng có nghe qua qua, tôi cũng bé mọn như bà thôi. Hồi đó bọn lính Cộng Hòa thân cô thế cô tụi tôi, nếu có đi ngang qua đây thì cũng lo mà lấm lét.
Tôi thích thú bật cười.
Vậy mà giờ cả đám tụi mình vô ra đây xả láng, không phải để tham quan hay ngẫm nghĩ thế thời, mà để ngã ngốn ăn uống. Hay thiệt.
Quảng nhăn mặt. Bà thì lúc nào cũng bóng gió chính trị, viết lách nói năng tròn tròn như bọn tôi cho yên thân đi, bà.
Tôi nhìn chiếu vào Quảng, bóc trần.
Những truyện ngắn trước 75 của ông đâu có phi chính trị. Có điều bây giờ ông mặc cảm, rồi giữ mình cho qua ngày đoạn tháng đó thôi.
Quảng ngoảnh đi, vẫy tay gọi Sẹt Via, bảo phải kêu món gì đó trong khi chờ mấy thằng bạn kia là vừa. Hình như Biên tới cùng với Lương, mà không, chỉ có mình Lương thôi. Lương nho nhã, nhún nhường, ý tứ nên chưa bao giờ bị gã bảo vệ ở bãi giữ xe kiếm ra chuyện để quát tháo. Anh ta sẽ bước tới nhẹ nhàng, viền tóc bạc bên thái dương phong sương lãng tử. Anh ta sẽ chúm chím tươi cười ngồi xuống và thụ động với mọi việc, mặc thực đơn cá kèo hay cái gì đó đại loại, chỉ đóng vai một thực khách lặng lẽ thâm trầm. Nếu có Biên thì sao? Biên sẽ không ngồi xà xuống ngay đâu, sẽ cười cười giòn giả, sẽ xoa xoa hai tay vào nhau chà chà chuyện này chuyện kia, sẽ đảo mắt quán xuyến các thứ đủ thiếu trên bàn. Cái chính là để giành quyền chi tiền vào phút chót. Họ và tôi là một cái nhóm kỳ ngộ song song với một cái nhóm tôi khác nữa, gồm những bạn bè cùng tôi đi từ trong cứ ra, những người tôi có thể bổ bả mọi chuyện xô bồ, dân giả. Không hiểu sao, giữa tôi và Quảng và Biên và Lương là tình bạn tương kính như tân, gồm toàn những chuyện thế thời văn chương, báo chí, sách vở. Trong khi giữa tôi và những người từng có với tôi những cái bến, những cây gừa, những mớ rau, những trái ớt hiểm thì lại không có loại chuyện đó. Có lẽ vì tôi đã bước ra, tôi làm cái việc viết lách trần ai đơn độc, còn những người kia thì thành đạt quan trường. Vì vậy mà tôi thấy thanh bình với nhóm bạn này, những người thường xuyên chật vật với thân phận của mình mà lại ưa dúi vào tai tôi những cuốn sách đáng đọc họ lần ra được từ những tủ sách gia đình không bị tiêu hủy sau những đợt truy quét tàn dư sách báo cũ. Trong ba gã bạn, tôi biết Quảng sớm hơn hết. Lúc đó đã là 10 năm sau hòa bình. Quảng đã ra trại cải tạo và đã bỏ Quế khá lâu để xa hẳn khung cảnh cũ, vừa buồn vừa túng đói. Trong một buổi sinh hoạt gì đó tôi không nhớ rõ của cánh văn nghệ địa phương, Quảng đã được bạn bè cùng cánh viết lách ở thành hồi trước chèo kéo tới. Tôi đã đọc những truyện ngắn thương nước thương dân, thương cuộc chiến lầm than của Quảng. Tôi đã nghe nhiều về Quảng, nhưng bộ ria con kiến kia thì thật bất ngờ. Quảng cũng đã đọc tôi, cũng đã nghe về tôi, ánh mắt lướt qua lướt lại thủ thế của anh ta thú nhận điều đó. Và anh ta đang dựng gai lên như một con nhím buồn cười. Cách xù lên ấy kích động tôi, nhưng tôi vẫn đứng xa xa, lặng lẽ quan sát anh ta. Quảng là con một liệt sĩ thời Pháp, trở thành hiện tượng của văn đàn Sài Gòn trước khi bị đưa đi quân trường. Vừa xong võ bị thì bị sung làm phóng viên sư đoàn và chưa kịp chết, nói theo cách nói của anh ta, thì chiến tranh kết thúc. Một nhân thân như vậy, một cây bút lóe sáng như vậy, dù biết rõ thì liệu sẽ nghĩ tới chuyện nhặt họ ra trong sự hỗn độn, đại trà và ghê gớm hồi đó. Và Quảng đã đi cải tạo, rồi ra trại, rồi dắt díu vợ con chạy về miền Tây như đã nói. Còn tôi thì sao? Tôi cũng có cha là liệt sĩ, cũng làm báo ở chiến khu, cũng chật vật nỗi niềm bị quên lãng khi cha chết, và cũng có bi kịch hậu chiến của riêng mình. Vậy thì trong cuộc hội ngộ của những cái tên trẻ măng này, sao giữa tôi và Quảng lại tiếp tục có một hàng rào vô lý làm chi? Tôi chủ động bước tới. Anh là Quảng. Hình như hai ông già liệt sĩ của tụi mình đã bắt tay nhau từ lâu ở dưới âm phủ rồi. Quảng thận trọng chìa tay ra, bàn tay chai sần vì công việc cu li chặt mía nông trường. Tôi không dám nhiều lời. Những người như Quảng thì xoay bề nào, họ cũng sẽ thấy như là bị khoét sâu thêm mặc cảm và tổn thương. Tôi để cho cử chỉ và con người mình biểu lộ được mọi điều mình muốn nói. Gia tộc tôi đâu có thiếu những người từng ở bên kia như Quảng. Những ông anh, con cô, con dì, con cậu, con chú, đủ hết. Kẻ lính kiển, người say mê lý tưởng Bắc Tiến. Trong những ngày giỗ lớn của họ Mạc, chúng tôi ngồi chung mâm và những người chiến thắng luôn phải ý tứ. Đừng có mà nhắc tới Ngụy Nghiết gì. Má tôi, cô tôi, dì tôi, những người đàn bà không dễ bị đám con bên này bên kia mà từ mặt nhau. Họ vẫn cứ quay quần như vậy từ lâu trong bếp và trước vong linh của ông bà tổ tiên trên bàn thờ. Chiến tranh gối đầu mấy thế hệ. Nếu dân mình không tự giảng hòa, thì hậu chiến sẽ dài bao lâu? Mà gia tộc yếu, thì người Việt yếu. Người Việt nào cũng cần một gia tộc hòa thuận phía sau mình. Quảng đứng đối diện với tôi, im lặng, đăm chiêu, thăm dò. Anh viết lại chưa? Tôi nói thêm. Đưa ngay cho tôi mấy truyện trước 75 để tôi gửi ra Hà Nội. Bảo đảm ngoài đó sẽ thích. Bọn mình phải nhờ cái tiếng thủ đô thì cái khung tỉnh lẻ chật hẹp này mới nới ra được. Bộ ria khó coi trên mặt Quảng run run cảm kích. Bà đương làm công tác từ thiện đó hả? Rơ mát với lại rắc lên đền cũng kiếm sống, cũng tha hương bầm dập mới ra cái đời văn của họ. Tôi chưa viết lại chứ có bỏ bút đâu bà. Một cuộc làm quen khiến cả hai thở phào vì đã phải nín thở. Mãi mấy năm sau nữa, chúng tôi mới kéo được Quảng ra khỏi cái chân công nhân tạm bợ ở nông trường. Thật sự bắt đầu về với quỹ đạo văn chương. Nhưng Quảng đã rơi ngay vào vòng tay đám đầu nậu chuyên làm sách diễm tình, có thể no cơm ấm áo mà cũng trốn tránh được chủ kiến. Như Biên, như Lương, Quảng cũng có một cô vợ và hai con nhỏ phải nuôi. Những gã đàn ông tuân thủ nguyên tắc thể diện. Đàn ông thì phải chạy dại và cán đáng trong mọi hoàn cảnh. Thật tình cả ba chưa nuôi được vợ bằng lương sĩ quan Cộng Hòa thì thời kỳ cải tạo đã xô đẩy họ. Lúc ấy những vật dụng quý trong nhà phải lần lượt ra đi cùng với những lần thăm nuôi của mấy bà vợ. Sau thì người thành công nhân chặt mía như Quảng, người đành dựa dẫm của chìm tổ tiên như Lương và cũng có người lặn ngụp chợ đen chợ đỏ như Biên. Từ Quảng tôi biết Lương có nguyện vọng sống bằng vốn liếng tiếng Pháp. Lại biết thêm Biên, cựu sĩ quan Cộng Hòa đặc cách văn hóa ưa thích xê dịch. Họ tìm thấy ở tôi sự tri kỷ, suôn sẻ, cho dù những người phụ nữ chuyên nội trợ và ôm con của họ không đánh giá cao quan hệ này. Hoàng hôn đất sẫm, dải xuống cây gừa. Cả cái mỏm sông phía tôi ngồi bỗng lập lòe xanh đỏ tím vàng, thứ đèn câu khách của quán xá. Biên vẫn chưa tới. Cánh chạy bàn đã đưa lên món lẩu cá kèo độc chiêu của họ. Những con cá chỉ có ở vùng nước lợ nhiều phù sa của Rạch Giá. Những ngọn rau sống nhà quê mà tôi đã nhịn thèm trên đất Bắc. Từ hôm tôi bắt tay lần đầu với Quảng đến cuộc gặp trong hoài niệm này, đã biết bao lần kỷ niệm 30 tháng 4 nữa trôi qua. 20 năm, rồi 25 năm và những con số dày thêm, nặng trĩu. Đã có một thế hệ tròn trịa, khôn ngoan sau năm 75. Tôi và Quảng đã được in ở Hà Nội một cách dễ dàng. Lương đã thành một dịch giả tài tử đồ đệ của Movaria và Dima, chỉ vì anh ta lúc nào cũng ngẫu hứng xem đã. Riêng Biên, Biên là người có nhiều hành tung kỳ quặc nhất. Ví như anh ta có thể ngồi xe đò miền Tây Sài Gòn mỗi tuần để theo học tiếng Nga vào cái thời tiếng Nga là thống soái. Rồi không thấy anh ta dùng nó vào việc gì. Có lẽ không nhà trường nào, cơ quan nào thuê một gã thầy từng là sĩ quan Ngụy đi cải tạo, nên lại thấy anh ta trở về với chuyện bán buôn hàng họ. Vậy mà, anh ta đã dám tung hê cái cửa hiệu đồng hồ chạy đi Úc học thêm tiếng Anh cho chính hiệu. Giờ thì gã đã đứng chân được ở Sài Gòn, dù chưa mang được vợ con lên. Cũng như tôi đã bỏ lại cái khung tỉnh lẻ của mình để chen chân ngoài Hà Nội. Sau Biên, Quảng đã tìm cách lên theo. Sau đó nữa là Lương. Đi hết. Dòng dèo, sàng lọc, dằn xóc mãi. Rồi thì ai đáng ở chỗ nào thì đều lần ra được cái chỗ đó. Qua phone, chúng tôi thường động viên nhau rằng chúng mình đang câu tay nhau. Những cánh tay đã dài rộng hơn nhiều. Cả bọn đang cực lực với những mẻ cá đời sống xứng đáng với mình. Chính Biên là người đã tìm ra chỗ ngồi ưa thích này cho cả nhóm. Dạo đó, một buổi chiều áp Tết dương lịch sau buổi họp mặt cuối năm của cơ quan văn nghệ địa phương, một bầu không khí như được hâm nóng, không phải vì khí hậu mùa khô, mà vì cuộc chiến ở vùng vịnh sắp nổ ra bất cứ lúc nào. Biên nháy cả nhóm. Đi! Bảo đảm các vị sẽ không tìm ra ở cái thị xã này một chỗ lý tưởng hơn. Khuôn viên nằm bên dốc cầu, dinh thự kiến trúc đặc tây trắng lộng dưới dòm xanh. Những cái bông ke còn sót lại và những chiếc bàn bên mép sông như đã tả. Mỗi người chúng tôi có thể có nhiều nghĩ ngợi khi đặt chân vào cái nơi người ta bắt đầu biến thành chỗ làm ra tiền thời đổi gió. Nhưng chắc chắn cả bọn đều có một niềm thú vị chung. Rằng chúng tôi đã ngồi bên nhau, đã cùng nhau cất bước trên đất bằng và có thể san sẻ cho nhau mọi nỗi. Biên biến mất trên đường đi tới nhà hàng. Trong lúc chờ cái gã bạn kỳ quặc ấy, Quảng, Lương và tôi tha thẩn nghiêng ngó ngôi nhà và đã kịp làm cho gã bảo vệ cửa quyền kia tức giận. Một hạt sạn giữa buổi chiều vui, không hề gì. Chỗ ngồi vẫn vô cùng đáng giá. Vì đã mười mấy năm qua, những người từng ở hai chiến tuyến rồi thì cũng đã được bước vào bù khú ở hậu dinh của một tay tướng dùng thất trận ngày trước. Chuyện quả là hay ho. Cuối cùng, Biên cũng đã xuất hiện. Trên tay là một chiếc radio Nhật nhỏ xíu. Tụi mình phải đón nghe, không được bỏ lỡ. Phải săn bản tin BBC 6 giờ xem vùng vịnh bắt đầu chưa, đúng không? Quá ra gã bạn buôn đồng hồ này có máu nhà báo hơn cả Quảng, cả tôi. Chắc bạn đã có thể hình dung, bữa ăn chỉ còn trong ký ức mỗi cái chỗ ngồi. Chúng tôi thay nhau rọc rạch chiếc radio suốt, chỉ vì người này sợ người kia không mò đúng sóng. Chúng tôi bứt rứt như có áp thấp nhiệt đới đè nặng những bộ dây thần kinh mẫn cảm. Chúng tôi bồn chồn kỳ lạ khi nhạc hiệu của đài BBC giống giả trong chiếc radio bên cạnh món cá kèo chưa động tới. Chúng tôi bãi quải khi biết chiến tranh vùng vịnh đã điểm quả, như dự đoán. Chìm đắm, ngậm ngùi, thậm chí nghẹn thở. Chúng tôi cùng nhau không nói nên lời bởi cái điều kỳ khôi ấy. Lúc đó, tầm mắt tôi phát hiện ra cái bến có cây gừa. Buồn, mênh mang, buồn khôn tả. Một buổi chiều như vừa xích chúng tôi lại với nhau mà như muốn kéo cả bọn cùng ngoái nhìn lại phía sau. Những gì đã từng có tên là chiến tranh và hậu chiến. Xin bạn hãy thể tức, vì tôi đã mời bạn tọa hưởng một chỗ ngồi mà các nhân vật xuất hiện lác đác, rời rạc, có người còn bạc tâm luôn nữa. Đúng vậy, ở cái buổi chiều không xác định sau rất nhiều năm hòa bình, thật ra chỉ có mình tôi là hay về lại miền Tây. Mình tôi ra với chỗ ngồi ấy, rồi ước giá mà có thể quay ngược thời gian. Giá mà cả nhóm bạn song song của tôi vẫn như xưa, nghĩa là có thể bổ bã xô bồ với bọn bạn thời ở cứ và có thể ôm xòm chuyện văn chương báo chí sách vở với mấy gã kỳ ngộ sau này. Cánh bạn bè thành đạt chính giới của tôi giờ thật ít có thời gian cho một bà bạn viết lách xa vời. Nếu ngồi lại thì họ sẽ quan tâm chuyện đất cát, nhà cửa, cơ cấu, rồi thì đám cưới con ông nào bà nào to hơn. Đám ba gã bạn thì đã bồng chống vợ con lên Sài Gòn hết. Tôi gặp Quảng thường xuyên trên mặt báo và trên các giá sách ở Tràng Tiền. Lương nghe đâu đã thật sự già và đang làm ô xin tự nguyện cho mấy ả con gái đã lần lượt lấy chồng giàu và đã thay nhau có cháu cho ông. Riêng Biên, Biên thông dong nhất và đi nước ngoài như đi chợ vì cái ghế ủy viên ban thư ký của một tờ báo lớn ở cái đất dân xích lô cũng phải đọc báo mỗi sáng. Thật sự nếu chỉ có vậy thì tôi đã không ngồi viết những trang này.
Có gì đâu. Giai đoạn hậu chiến của cái nhóm chúng tôi thật ra còn may mắn hơn bao nhiêu người. Dù tôi bị nhiều điều tiếng đời tư, dù quãng còn đó những vết sần ở bàn tay, dù Lương còn nỗi kinh hoàng khi nghĩ tới lần vượt biển không thành, dù Biên thường ngạc nhiên sao mình lại dễ phiêu lưu trong chuyện buôn bán hay chuyện tay không mà dám đi bắt tiếng Anh ở nước Úc. Sở dĩ tôi bị cảm xúc kỷ niệm dắt dẫn một cách sâu nặng thế này là vì Biên mới tháng trước đây đã lại biến mất. Không một cú phone, không một mẫu nhắn trên mobile, không một dòng thư cho ai hết. Cả Quảng, cả Lương, cả ông thủ trưởng tòa báo đã sử dụng Biên nhiều năm qua. Thật tình tôi không hiểu nổi và không chấp nhận được sự thật này. Sau đó tôi nghe rằng Biên đã đi Mỹ, đã sang với đại gia đình bên đó, đã mang được cả vợ và hai con, đã bị sức ép chính từ nhà vợ, những người muốn có một cuộc sống Mỹ. Việc ra đi này có quá muộn với Biên không? Có cần thiết không? Có sai lầm không? Có phản bội lại tình thương yêu đã có giữa chúng tôi không? Vợ chồng tôi gửi hú họa cho Biên một thư email qua hòm thư Yahoo của Biên mà chúng tôi vẫn giữ. Thư hồi đáp của Biên dài thăm thẳm, lời lẽ không giấu được nước mắt vì đã phải ra đi. Biên chỉ nói, Biên muốn lấy bằng tiến sĩ, bấy nhiêu năm hiến thân cho nghề báo đủ rồi. Biên muốn con đường học vấn hanh thông cho con cái. Biên muốn... Chừng như có cả sĩ diện đàn ông vì lý do nhà vợ, nhưng cũng có sự kín đáo rất ư là kỳ quặc của Biên, như nhiều thời điểm trước của gã ta. Biên tha thiết muốn chúng tôi tin rằng Biên sẽ về. Nhất định Biên sẽ về với mọi người khi lấy xong bằng tiến sĩ, dù thời gian ấy có thể dài không biết bao lâu. Đằng nào thì đời vẫn là một cuộc biển dâu dằn dặc khôn lường. Kết thúc chiến tranh đã khó, kết thúc được thời kỳ có tên là hậu chiến còn nhiêu khê hơn. Hậu chiến với tôi vẫn còn, nó còn mãi trong những giấc mơ, lúc nào cũng có súng đạn và chết chóc. Với Quảng, với Lương thì là những giấc mơ gì? Những ngày đi chặt mía hay suýt bị làm mồi cho cá ở ngoài khơi. Còn với Biên, giấc mơ của Biên trong khi ngủ hay khi thức, Biên mơ mình sẽ rạng danh ở xứ người, để thỉnh thoảng về làm chủ chi cho những ông, những bà bạn lụ khụ ở cái chỗ ngồi mà cả bọn từng yêu thích. Hay thuần túy đây là một cuộc đánh bắt xa bờ, hay còn những nguyên do kín đáo nào nữa hở Biên? Dài mấy lạng. Đang rảo chân ra chỗ nhà gửi xe, em bỗng đứng khựng lại vì một tiếng rao.
Ai tóc dài bán đây?
Rõ ràng có một phụ nữ đang đi tiệm mua tóc bằng xe đạp. Tiếng rao văng vẳng lẫn khuất như trong một trò ú tim kỳ quặc. Trưa hè Hà Nội, buổi trưa giữa những đoạn phố miên man bê tông cơi nới, buổi trưa thị thành vắng vẻ một cách lười nhác. Tiếng rao lanh lảnh và bất thần đến mức em muốn nghẹn thở. Em nhìn quanh cố đợi, em đợi một người chưa quen biết, em đợi một thân phận chắc chắn là dân tỉnh lẻ trôi nổi. Em đợi để hỏi về cái nghề vô hại nhưng thê thiết rợn người. Em đứng dưới một tán bàn dễ chịu. Hà Nội quả là nhiều cây xanh cho dân kiếm sống dĩa hè. Tiếng rao vẫn khi gần khi xa trong ngõ ngách nào đó. Em thật sự không biết mình muốn gì, chỉ biết là mình bàng hoàng và tò mò quá đỗi. Quả là phong phú cái gọi là dịch vụ cho nhu cầu của con người. Quả là đáng khâm phục cho một tiếng rao mua tóc quả cảm giữa trưa nắng khật khừ. Giả dụ em bị đẩy vào sát chân tường, giả dụ em không còn lối thoát nào nữa, giả dụ em đang ở bên miệng vực, thì em có dám làm cái nghề mua bán tóc dạo như cô nàng nào đó em chưa biết mặt đây không? Ông bà mình từng nói, nếu lỡ trông lên rồi thì phải cố mà trông xuống. Anh của em, đức ông chồng tài hoa phong tình của em, anh là người không gập cái cổ xuống được. Anh cứ phải nhìn ngang, nhìn ngửa, rồi nhìn lên. Còn em đã biết nhìn vào chính bản thân mình, và giờ thì em đang nhìn xuống đây. Em nhìn thấy những đoạn vỉa hè có nhiều người đàn ông quần đùi móc thết, đứng ôm nhau trong mùa đông, chờ có người đến nhặt đi làm công nhật. Em nghe thấy người ta gọi, cho một cô miền Tây đi. Như thể cà ve là một món ăn trong thực đơn. Những cô gái miền Tây giữa lúa của Nam Bộ chúng mình. Em thấy một bà cụ bị cụp lưng mà vẫn đi buôn chè chai đồng nát nuôi cháu ăn học đại học. Em thấy nhiều, rất nhiều. Từ khi rời ô tô và nhà lậu của anh, em thấy cuộc sống lúc nhúc người nghèo, chứ không toàn là người giàu như anh vẫn sốt ruột nhìn lên khi so sánh anh và họ còn cách nhau bao xa. Người phụ nữ làm nghề buôn bán tóc dạo xuất hiện. Cô ta chống nắng bằng non lá sùm sụp và áo ngoài vải thô ngả màu cháo lòng. Một người tràn trạc tuổi em, lứa tuổi bắt đầu thấm thía nỗi niềm miếng cơm manh áo. Vừa khấp khởi phóng thẳng tới chỗ em, cô nàng còn lanh lảnh rao tiếp như để biểu diễn. Em có bộ tóc dày buộc túm đuôi ngựa với vành lưỡi trai rộng bản. Bộ tóc đã làm anh lăng chiêng ngay từ phút đầu. Bộ tóc từng được anh mân mê da vuốt và đã một lần nói vui. Có ai gạ mua em như cái tay triệu phú trong phim Lời Đề Nghị Khiếm Nhã? Em có chịu bán để lấy tiền cho anh làm ăn không? Buổi trưa xa xôi này, buổi trưa nhễ nhại tiếng rao kỳ quặc này, em bỗng thấy mình dù sao cũng còn may mắn hơn rất nhiều người.
Tóc bán à chị? Bán tóc em mua kiếm chút đi chị.
Cô nàng hỏi, thản nhiên như người ta gả mua một con chó hay một cân sách báo cũ. Bình thường, nếu bị gã gẫm đường đột dậy, chắc em sẽ rất bực mình, có thể còn mắng lại một câu. Nhưng em cũng đang lăn lộn vỉa hè, em cũng đang trôi nổi. Em chỉ hơn họ một bước là không phải đạp xe vòng vòng rao mua, rao bán. Quan trọng là em đã dễ thổn thức hơn nhiều từ khi bước ra khỏi cái quỹ đạo tình yêu trịch thượng của anh. Em lắc đầu từ chối cô ta.
Eo ơi, tóc chị dày thật, mượt thật, chắc được cân lắm đấy.
Hình như cô ta nói giọng Thanh Hóa, mà có thể là dân Trung Du Phú Thọ, không biết nữa. Em hỏi nhẹ nhàng,
sao không vô các hiệu làm đầu mua tóc dụng cho đỡ phải phóng xe ngoài đường?
Cô nàng càng sởi lưỡi hương.
Chị mình người Sài Gòn hả? Đi du lịch hay ra đây làm việc làm ăn?
Em lẩn tránh trả lời. Em không thể tổng tộc kể rằng chồng tôi giàu lắm. Chồng tôi giàu đến mức tôi phải mang con bỏ của chạy lấy người. Em từ tốn hỏi lại.
Tóc tiêu thụ mạnh lắm, sao mà phải mua rong như mua chó hay mua đồng nát vậy, cô bạn?
Người phụ nữ xuống xe, đứng nhích vào bóng mát, lột nón ra, quạt lý, quạt để.
Bọn em á, nghe dân me tóc nói, hàng này bên Trung Quốc hút lắm, mà họ chỉ mua tóc dài thôi. Thế bà chị Sài Gòn chưa từng nghe nói đến mua tóc với me tóc à? Ngoài này á, người ta gọi đầu nậu máu là me máu, còn dân sĩ tóc á, là me tóc. Bọn em truyền nhau những biệt hiệu ấy đấy.
Em thấy mình đang rơi, rơi thật, rơi thẳng từ lưng chừng xuống mặt đất đầy những điều bất ngờ khủng khiếp. Em nhìn chiếc khăn lụa cũ trên đầu khi cô ta lột nón ra. Em ngạc nhiên và những muốn lật tẩy.
Làm nghề tóc dạo mà tóc mình vẫn dài thòn vậy, mua bán làm sao?
Cô nàng cười cười, tháo khăn cho mái tóc được tự do buông dài trước mặt em.
Tóc em cũng tươi như tóc chị nhỉ?
Em tặc lưỡi với chồng á. Thôi, sáng phứa đi cho nó nhẹ nhàng, mà mình cũng dễ ăn nói. Dương Mạnh ấy tiếc mãi, bảo cố nuôi dài tới gót, lúc ấy cắt nửa bán, còn nửa vẫn cứ là tóc dài. Đúng là cái ông dở hơi, chị nhỉ?
Em lẳng lặng bước đi, em hình dung được cảnh cơm cà rau muống của cô ta. Có thể họ cùng bồng chống nhau từ quê ra trọ ở đâu đó ngoại thành, và đêm đêm vợ chồng có nhau. Cũng có thể cô ta ra Hà Nội một mình, thỉnh thoảng mang tiền về giúp chồng nuôi con, và được anh ta xối nước giếng cho mà gội tóc. Có thể cô ta từng có tên trong danh sách cộng tác viên của những tay me máu. Có thể mua bán tóc và bán máu. Có thể. Nhưng mà nói theo ngôn ngữ của cô ta, nhưng mà cô ta có một ông chồng không trịch thượng, không xem vợ như ô xin, không nhỏ giọt tiền với vợ, còn với mình thì... Em chạnh nghĩ, trong khi cắm cúi bước từ căn gác nhà trọ ra chỗ gửi xe. Me máu, để chỉ những người thu nạp đội quân chuyên cung cấp máu cho các bệnh viện. Me tóc, chỉ những người thu gom tóc xuất khẩu. Còn những tay chuyên gom người để môi giới cho đàn ông Đài Loan thì gọi là me gì, hở anh? Trưa mùa hè, quán bánh xèo của em thường vắng vẻ. Chỉ lúc chiều tối thì quán mới bắt đầu đông nhờ có bia tươi bán kèm. Hồi trước, cả anh và em đều tưởng những đoạn vỉa hè của các điểm quán xá hạng trung đất Sài Gòn mới làm cho người ta có cảm giác ngớp vì ăn và nhậu. Hà Nội cũng vậy. Đàn ông con trai Hà Nội mê bia hơi vỉa hè gần bằng với mê bóng đá. Và người ta đã đặt ở những điểm bia hơi ưu thế ngã ba ngã tư những cái ốt bán cabot tự động phục vụ tận tình những ai có nhu cầu đi một mạch từ vỉa hè đến phòng lạnh nhà thổ. Hà Nội đã gần muốn bỏ qua Sài Gòn về mặt tiêu xài và buông thả. Trong lúc gã phụ bạn của quán tiếp tục sơn phết thêm hai chữ gia truyền buồn cười lên tấm biển bánh xèo màu vàng nghệ hấp dẫn trên vỉa hè trước cửa quán, em thường ngồi chểnh mảng gần bếp lò để nhìn sang bên kia đường. Em hay nhìn, đúng hơn là em hay ngắm một người đàn ông róc mía thuê. Cho một xe nước mía có một bà chủ mập ú dữ dằn. Có cơ hội là em nhìn. Anh ta xuất hiện trên vỉa hè bên ấy sau cái quán bánh xèo của em. Có gì đâu, một gã nhà quê kiếm sống. May mắn hơn những người trôi dạt cùng cảnh là có một công việc thường xuyên như vậy để độ nhật. Gầy gầy, một cái cây tồn tại khô cằn, khó nhọc. Một cái đầu chăm chỉ, nhẫn nại và suốt ngày nhìn xuống. Nhìn vào một chỗ duy nhất là cây mía. Một cánh tay thoăn thoắt, nhịp nhàng, thiện nghệ với cây dao mảnh loang loáng lên xuống giờ này sang giờ khác như một vũ điệu khổ sai và điêu luyện. Cũng có lúc anh ta ngẩng lên, đó là lúc dừng lại và bước tới xốc một bó mía khác dựng bên gốc cây để quật nó nằm dài ra, chặt hai mũi dây bằng hai nhát dao đầy cảm hứng nghệ sĩ, rồi lại cầm lên từng cây mía róc dài từ trên xuống. Một người đàn ông lương thiện, vô cùng lương thiện. Em nghĩ thế. Một người đàn ông chân chỉ và nhiều tin cậy. Em lại nghĩ thế. Em không khỏi so sánh. Một người như vậy mà được ăn học như anh, ông chồng của em, thì sẽ thành đạt như thế nào? Chắc chắn anh ta sẽ bước đi từ từ, chân đứt rồi chân dày. Anh ta sẽ sung sướng đưa cho vợ từng đồng kiếm được và tiếu tít chồng vợ khi cùng nhau mua sắm một thứ gì. Chắc chắn em sẽ không phải ngửi áo anh ta để xem hôm nay chồng mình ngồi phòng karaoke ít hay nhiều. Chắc chắn em sẽ không phải nói dối rằng tiền điện tháng này 550 chứ không chỉ có 400 như tháng trước đâu. Chắc chắn em không phải dò hai tay lên mép quần nhăn nhăn cười cười. Anh ơi, ngoài tiền học phí cho con, còn tiền quà cáp cho cô giáo nữa anh ơi. Sống với một người như anh ta chắc chắn là thiếu thốn, nhưng em sẽ là cô vợ tháo vát, chủ động, được tin và được yêu đúng nghĩa.
em vẫn không hiểu tại sao sự đời lại ra nông nổi. Thời sinh viên đồng cam cộng khổ, anh học trên em 2 khóa. Anh dày dạn Sài Gòn hương, nên anh kiếm tiền bằng cách chạy bàn cho mấy quán ăn. Em chắc bóp thu ván như một cô vợ thực thụ trong căn phòng chung mình ở thuê để sống thử như bao nhiêu đôi khác giữa cái nơi nếu hai người dựa vào nhau vẫn hơn là chỉ có một mình bon chen học hành thiếu đói. Anh bắt đầu kết nối chỉ chọc đất đai nhà cửa. Anh sành rượu, sành hát, sành nhậu ngay sau khi nhận được bằng. Anh bảo thời này nó vậy, không đưa nhau ra quán sẽ không có bất kỳ mối quan hệ nào nếu như muốn cất cái đầu lên. Em có thai trước khi đám cưới, dù sao cũng đã cưới xin cho mát lòng mát dạ hai bên gia đình ở quê. Nhưng mà em không kiếm được việc với cái bụng bầu. Anh chặt lưỡi. Mình sống theo kiểu Nhật, một người kiếm cơm là đủ, vợ chồng đều giỏi, mặc sức mà ăn, lo gì. Con trai ra đời, một đứa con trai đích tôn của dòng họ anh ra đời. Anh bảo tiếp, không ai nuôi con bằng mẹ. Nếu em đi làm thì tiền thuê ô xin với tiền thuốc cho con còn nhiều gấp mấy. Thôi, ráng vài năm, thế nào anh cũng nhà lầu xe hơi đổi đời cho em. Quả nhiên, anh mua được một mảnh đất, chấm dứt cảnh dời đổi chỗ nọ chỗ kia khi chủ nhà cho thuê đổi ý. Quả nhiên, anh mua được một chiếc ô tô, dù cũ, nhưng cũng là xe riêng để anh ngẩng mặt với đời. Thời gian chớp mắt, con trai vào lớp 1 thì em phải chuẩn bị sinh đứa nữa theo hoạch định của anh. Cái chính là em đã qua tuổi 30. Em đã thực sự tụt hậu với những cuộc thi công chức mà nếu xin việc ở đâu em cũng phải đối đầu với nó. Em chặt lưỡi thường hơn. Em an lòng, nhưng em thấy mình sao chỉ còn thân với xác. Mà cái thân xác ấy cũng trống rỗng, nhẹ tên, như là không có trọng lượng vậy. Và rồi em thành kẻ ngửa tay quen thói. Em không sao biết chồng mình đang làm gì, đang ở đâu trong nhiều ngày liền. Miền Tây hay miền Đông, hay đang ở đâu đó trong cái túi vĩ đại nhất nước có tên là Sài Gòn. Và rồi em nghe thấy anh là một trong những đường dây tổ chức người để gả bán cho đàn ông đảo quốc Taiwan. Em đã linh cảm từ lâu. Em chỉ biết những hành tung làm ăn của chồng qua linh cảm. Và rồi một hôm em nghe thấy anh nói chuyện một cách bí mật bằng mobile với ai đó trong toilet. Em bắt gặp những giây phút anh thừa người thở ra. Em thấy anh bắt đầu không trọng lượng như em. Và rồi một cú điện thoại gặp đích danh em. Một giọng nói trong trẻo nhờ trẻ trung hơn em. Một giọng nói tự tin đến mức dõng dạc. Một lời đề nghị thật khiếm nhã. Không phải gạ mua em để chúng mình có tiền làm vốn như anh từng đùa khi dẫn mình vào nhân vật bán vợ một đêm trong phim Mỹ. Cú điện thoại ấy, phải, ấy là cú điện thoại đánh tiếng rằng cô ta đã có nhà, đã có thai, và như vậy là sẽ có anh vĩnh viễn. Anh không cần đi nhà thổ như em từng lo âu căng dặn, thậm chí từng thủ sẵn dập dí anh những chiếc cao bốt loại xịn phòng khi cơ nhỡ. Anh không dại dột một cách bình dân như vậy, vì anh trí lự hơn. Anh xứng đáng là anh từ nhiều năm trước, khi còn là chàng sinh viên chân không bén đất, niềm tự hào một thời của em. Anh đã tìm ra, cuối cùng anh đã tìm ra một cô ả để bao giống như những người anh vẫn kết nối ở quán xá. Và rồi anh đã không thoát ra được trong cái lưới của chính mình. Em không tha thứ, em không dễ dàng tha thứ, vì chính em cũng đang muốn thoát ra. Em đã tạo điều kiện cho anh dễ tung hoành hơn bằng cách dắt lưng một số tiền ít ỏi, nói dối chồng từ các khoản chi tiêu cho cái nhà lầu và cái phận vợ gần như ô xin cho ông chủ. Em đã mang con ra Hà Nội như bao người đang đổ ngược ra đây thi thú, mua bán, kiếm chác ở cái nơi chắc chắn nhiều người giàu hơn đất Sài Gòn. Em sẵn sàng bưng bê phụng sự khách hàng. Em thấy mình được chính là mình, không thụ động, không ăn theo, không cầu xin, nghi ngờ, uốn éo, lồng lộn. Nhưng mà em vẫn nhớ anh. Không phải vì con nó luôn tìm cách giấu em để bấm điện thoại đường dài cho anh, mà vì em nhớ cái thời sinh viên cơ cực của chúng mình. Em nhớ những giây phút thanh bình khi em a tòng với anh rằng mình sống theo kiểu chồng đi làm, vợ cơm ngon canh ngọt, và có thể cúi xuống tháo giày cho chồng khi cần. Em nhớ tất cả, và em cũng uất hận tất cả từ anh. Một buổi trưa, em bỗng nhìn thấy cô nàng mua tóc dạo ngồi thảnh thơi trên một chiếc ghế thấp của xe nước mía bên kia đường. Mái tóc dài không còn, nó bị xén thẳng tai, nó chỉ chấm ót và đang được cô ta lùa mấy ngón tay thư giãn vào khi đông đưa chuyện trò gì đó với cái anh đàn ông róc mía. Sao họ biết nhau mà kết bạn vậy kìa? Hay thật, vỉa hè Hà Nội như mạng nhện, nhưng nó cũng chỉ là loanh quanh, chật chội. Không vậy sao cô nàng tóc dạo kia lại tìm ra cái anh chân chỉ thiện nghệ ấy mà bắt quen? Cô ta không nhìn thấy em trong cái quán bánh xèo xa xỉ với cô, không chỉ vì nó là món ăn lạ lẫm. Nhưng bọn em như thể là bạn nhau sau mấy lần chạm mặt nhau chỗ khu phố em và con đang ở trọ. Lần ấy cô ta níu em như thể cầu cứu, hớt hải chỉ vào một người đàn ông già cả đang thập thò trước cánh cổng sắt màu ghi. Chị ơi, chị có quen ông ấy không? Sao ông ấy hay đón đường em giác trưa, bảo vào nhà ông nhận làm con nuôi cho đỡ vất. Em không biết gì nhiều, chỉ nghe lối phố bảo ông là một giáo sư độc thân, lẩn thẩn hay quét đường vào những lúc trưa chiều, tùy thích. Em chỉ căn dặn cô nàng rằng họ nuôi thì họ có thể thịt, đừng dại mà chui đầu vào chuồng, nghe chưa? Lần nữa cô nàng lại chặn đường em khoe mình đã bán tóc. Tóc chứ đâu phải răng, đúng không? Mình còn trẻ khỏe thì tóc sẽ nhanh ra, sẽ lại có tóc dài, đúng không? Em đã lắc đầu từ chối lời gạ khéo. Cái chính là em thấy mình nhiều sinh lực hơn khi mái tóc vẫn tràn lưng sau khi tắm gội sạch sẽ cái mùi than củi mỡ dầu một ngày đứng quán. Cái kiểu cô nàng thành viên của dân me tóc ngồi một cách tình tứ với anh chàng róc mía làm cho em thấy vui và thầm tán thưởng. Em sai cô bé phụ bếp sang đường báo với cô ta rằng em muốn mời cô ta một dĩa bánh. Cô nàng có vẻ ngạc nhiên rồi bước vội sang khi nhìn thấy em. Chị mở quán chỗ này sao? Em không ăn uống gì đâu. Giá chị gọi sang bán tóc, chắc em cảm động hơn. Lại gạ tóc. Cái tóc và cái răng. Em đâu đã đến mức như Phan Tin mà phải bán tóc để lấy tiền nuôi con hở anh? Miệng nói vậy nhưng cô nàng vẫn ngồi xuống một chiếc bàn, hồn nhiên chờ em khao bánh. Eo ơi, chị ngồi đối diện với nhà em mỗi ngày mà em nào biết. Đấy, cái ông lầm lì suốt ngày múa với lũ mía là nhà em đấy. Vậy sao? Sao em không nghĩ ra từ đầu? Sao em không nghĩ họ là một đôi? Một đôi xứng đáng, một đôi lý tưởng, nếu tin rằng hạnh phúc đâu cần cái gì cao xa cho lắm. Cô nàng xin trà đá chứ không cần nước ngọt. Cô nàng ăn một cách dọ dẫm như mọi người miền này khi động đến các thứ món lạ miền trong. Cô nàng lại tít mắt nhắc đến chồng, bảo hay là chị cho em gọi anh ấy sang thử nha. Nhưng thôi, lão ấy nghiêm lắm, không dễ mời đâu. Cuối cùng lại gạ. Hay chị giúp em, chị nhận em vào làm phụ bàn, phụ bếp gì đấy cho đỡ vất, mà vợ chồng lúc nào cũng được thấy nhau. Em lắc đầu cười, chỉ vào hai người phụ việc của mình. Họ cũng cần cơm áo như cô và chồng của cô. Em mà thải họ thì lại có người đi mua bán rong và lại ngồi xổm vỉa hè chờ người đến nhặt đi làm công nhật. Buổi tối, em phóng xe máy như bay để về với con. Lần nào chị giúp việc cũng lào thào. Lo ngồi, lo ngáp mãi rồi mới chịu lên giường. Nói mẹ không sắm xe hơi thì con trốn lên tàu, về với ba đừng có mà kiếm. Dọc đường em nghĩ, em sẽ gọi cô nàng tóc dạo đến, em sẽ xén phứa mái tóc tội nợ này cho đỡ cực trong mùa hè. Em không cần tiền bán tóc, nhưng cắt nó đi là thật sự chia tay một quãng đời.
chia tay một chặng đường, chia tay với một giai đoạn. Chắc em sẽ thấy nhẹ hơn khi không còn có nó lúc này. Dọc đường, ở đoạn Tô Lịch rẽ vào chỗ trọ, em thấy người ta bu đen một vạt bờ kè. Xe cảnh sát hú còi dựng dậy cả phố khuya. Em dừng lại, thì ra vừa có một cậu nhỏ ăn cắp xe đạp bị đuổi dồn đã nhảy bừa xuống sông Tô Lịch và chắc chắn đã chết chìm trong nước cống. Thật không sao hiểu nổi, giữa việc bị bắt về đồn với việc chết vì nước cống, sao cậu ta không chọn giải pháp nhẹ hơn? Nhưng với một người ăn cắp xe đạp thì rượt đuổi dây ráp vậy liệu có quá đáng lắm không? Em xuống xe dắt bộ một đoạn dài để nghĩ. Em nghĩ mình có nên bán tóc không? Em nghĩ em bỏ lửng anh và mang con chạy đi như vậy liệu có quá đáng lắm không? Em nghĩ, nghĩ mãi mà vẫn thấy kỳ lạ. Với những người như em thì nỗi trần ai là lựa chọn, chứ không phải là miếng cơm hay manh áo. Như cái cô tóc dạo hồn nhiên kia, có lẽ là vậy, đúng không anh? Kim Giang, tháng 12 năm 2005.